Những giáo huấn để phát triển Bồ Đề Tâm cam kết. 6. Ba La Mật.
Bây giờ, ta đi đến các giáo huấn của Bồ Đề Tâm cam kết. Ta có thể tóm tắt tất cả các thực hành Bồ Tát trong ba từ. 1. Giới, hành xử đạo đức. 2. Định và 3. Tuệ. Ba tu tập này chính là 6 Paramita, Ba La Mật, là những điều được coi là giáo huấn của chư vị Bồ Tát về cách các ngài nỗ lực để sống và hành xử. Theo nghĩa đen, Paramita có nghĩa là vượt lên, siêu vượt. Việc thực hành 6 Ba La Mật cho phép ta chiến thắng những độc chất trong tâm ta và siêu vượt mọi ý niệm, nhận ra chân tánh của các sự việc. Đó là các phương pháp nhờ đó ta có thể đạt được giác ngộ. 4 Ba La Mật đầu tiên, bố thí, trì giới, nhẫn nhục và tinh tấn, liên quan tới chánh mạng. Ba La Mật thứ 5 là thiền định. Ba La Mật thứ 6 là trí tuệ. 6 Ba La Mật là cốt lõi của mọi công hạnh của một Bồ Tát, của bậc đang tu tập để thực sự làm việc cho chúng sinh. Việc thực hành Ba La Mật đầu tiên bảo đảm cho ta có một cuộc đời hạnh phúc trong sinh tử. Ta có thể nói rằng nếu ta vẫn phải sống trong sinh tử, có thể ta sẽ giàu có hơn là nghèo khổ, và chỉ riêng sự bố thí, sự dung trồng, nghệ thuật bố thí đã có thể mang lại cho ta loại thành công đó. Tiếp theo với cùng cách lý luận đó, có sức khỏe thì tốt hơn là đau ốm. Nó ngụ ý việc tôn trọng giới hạnh, bởi ta được dạy rằng những người có một đời sống đạo đức sẽ có sức khỏe dồi dào. Cùng cách đó, nếu ta muốn sống trong một môi trường dễ chịu và có những mối liên hệ tốt lành với những người ở quanh ta, thì ta phải phát triển sự nhẫn nhục. Mặt khác, Ba La Mật tiếp theo giúp ta thoát khỏi sinh tử. Ta cần có sự tinh tế để phát triển mọi phẩm tính ở trong ta. Thiền định cũng là một khí cụ cần thiết, và thiền định đưa ta đến trí tuệ là Ba La Mật thứ 6. Nếu ta tu tập 6 Ba La Mật, ta sẽ có sự thành công trong cuộc đời này và mọi điều kiện cần thiết để giải thoát bản thân ta khỏi những khổ đau của sinh tử. Hãy lưu ý rằng 6 Ba La Mật được trình bày theo trật tự hợp lý của sự tiến bộ của ta trên con đường Bồ Tát. Ta bắt đầu bằng thực hành bố thí, nó khiến ta trở nên bớt quy ngã và bớt ham muốn. Ngay khi ta bớt ý muốn sở hữu đối với các sự vật cũng như đối với người khác, thì việc tuân theo một cách sống đạo đức sẽ dễ dàng hơn, bởi nền tảng của chánh hạnh là không tham luyến. Cùng cách đó, trì giới là nền móng của sự nhẫn nhục. Thật vậy, nhẫn nhục và khoan dung phát triển từ kỷ luật bản thân, trì giới. Khi ta nhẫn nại, ta sẽ dễ dàng phát triển sự tinh tấn, bởi tinh tấn chính là khả năng chuyên chú một cách thông minh, duy trì sự quan tâm, thích thú trong mọi việc ta làm, kể cả thực hành tâm linh của ta. Khi đó, thiền định không đưa ra thêm các vấn đề, bởi tinh tấn đã dạy ta sự tập trung. Thiền định khiến tâm ta an định, kiên cố và bảo vệ tâm ta khỏi sự sao lãng và mê lầm. Chính trên nền tảng này mà trí tuệ dần dần hiển lộ. Quả thực, một tâm thức hoàn toàn an định và trong sáng sẽ dễ dàng nhận ra chân tánh của các hiện tượng. Vì thế, ta có thể so sánh 6 Ba La Mật với một chiếc cầu thang đưa tới giác ngộ. Giống như những bậc thang, mỗi Ba La Mật là một sự hỗ trợ cho bậc thang kế tiếp. Đó là lý do vì sao ta được khuyên là để cho dễ dàng và nhanh chóng, ta nên thực hành các Ba La Mật theo một thứ tự thích hợp. Có một sự khác biệt giữa những phẩm tính được gọi là thông thường và những phẩm tính được gọi là siêu việt. Hãy lấy việc bố thí làm ví dụ. Bố thí thì luôn luôn tích cực, nhưng nó chỉ trở thành một Ba La Mật chỉ trở thành siêu việt khi nó được đi kèm với trí tuệ nhận thức tính chất không thực có của người bố thí, vật bố thí và người được bố thí. Sự siêu việt của hành vi bố thí ngụ ý rằng người bố thí không dính mắc vào quan niệm, hình ảnh của mình, không dính mắc vào người thọ nhận, cũng không dính mắc vào vật được bố thí. Nếu ta bố thí mà không vướng mắc, ta không trông chờ được đáp trả. Khi đó, bố thí trở thành bố thí ba la mật. Khi không còn vướng mắc một cách riêng tư và đầy cảm xúc vào điều ta đang làm, những độc chất trong tâm ta không còn làm ô nhiễm các hành động của ta. Khi đó, hành động trở thành các ba la mật.
Ba la mật thứ nhất, bố thí.
Tinh túy của sự rộng lượng bố thí là không tham luyến. Bố thí làm ta giàu có, trong khi ôm giữ các sự vật khiến ta bần cùng. Đó là tiến trình nghiệp quả, bắt đầu hoạt động trong thực hành bố thí. Ngày nay, một số người theo đuổi một lý luận như thế, nhưng bố thí đúng là nguồn mạch thực sự của sự thịnh vượng và giàu có, trong khi kết quả của sự tham lam là cùng khổ. Điều đó không luôn luôn hiển nhiên, nhưng chắc chắn là ta sẽ hạnh phúc hơn khi ta ít tham luyến, khi ta không vướng mắc vào con người hay các sự vật. Trong mọi của cải, điều quý báu nhất là sự mãn nguyện, sự hài lòng cho ta mọi của cải trong thế gian, bởi ta không mong muốn gì hơn những gì ta có. Người hài lòng là người giàu có. Ngày nay, quan điểm này không rộng rãi, và tôi thường nghe nhiều người nói rằng người hài lòng thiếu tham vọng và không có tham vọng thì ta chẳng có gì hết. Tuy thế, đối với tôi, tham vọng dường như là một nguồn mạch của sự căng thẳng và việc dính mắc vào con người dường như gặp rất nhiều vấn đề. Dĩ nhiên trong một quy mô rộng lớn thì xã hội tân tiến được xây dựng trên sự dính mắc, trên sự tham muốn. Người ta luôn luôn muốn thêm nữa. Sự tham muốn của họ giống như ngọn lửa mà họ phải giữ cho cháy đỏ. Mọi sự họ ném vào đó lập tức bị thiêu rụi và họ luôn luôn phải tìm thêm nhiên liệu. Cách duy nhất để chấm dứt điều đó là tìm thấy sự mãn nguyện. Tham muốn và dính mắc giống như cái giếng không đáy, bạn chẳng bao giờ làm đầy được nó. Chỉ có mãn nguyện mới mang lại cho bạn sự an bình. Chừng nào bạn không hài lòng, bạn luôn luôn theo đuổi điều gì đó, không thể ở yên. Mãn nguyện là điều tiên quyết của một tâm thức an bình. Điều đó không có nghĩa là ta không nên làm việc hay ta nên hài lòng với bất kỳ điều gì. Điều quan trọng là thái độ của ta đối với các sự việc. Nếu ta vẫn cứ bám víu, bị hành hạ bởi một cơn khát không thể thỏa mãn, ta sẽ không bao giờ thấy mãn nguyện, ta sẽ không bao giờ có thể vui hưởng những gì ta có, và ta sẽ luôn luôn muốn có thêm nữa. Hơn nữa, nếu ta đặc biệt bám víu và có tâm chiếm hữu, ta có nguy cơ bị tái sinh trong cõi của các ngạ quỷ. Một ngạ quỷ là kẻ mặc dù đã có rất nhiều thứ, vẫn tin chắc rằng mọi điều khác cũng phải thuộc về mình. Theo truyền thống Tây Tạng, một ngạ quỷ giống như quả cầu lửa không bao giờ chạm được vào các vật mà hắn đang cố gắng để ăn và vì thế không bao giờ có thể nếm bất kỳ điều gì. Một ngạ quỷ đôi khi có một cái bụng lớn như thùng rượu, cái cổ hẹp và cái miệng nhỏ xíu như lỗ kim. Hắn không tìm được cách để ăn những thứ mà hắn đang cố gắng đưa vào miệng, và khi thực phẩm lọt vào miệng bằng cách này hay cách khác, cổ họng của hắn quá hẹp khiến thực phẩm không đi xuống dạ dày được. Theo Đức Phật, nếu đời này ta giàu có, đó là bởi ta từng bố thí trong những đời trước. Nếu ta muốn trở nên giàu có trong tương lai, thì bây giờ ta phải học bố thí. Trước đây không lâu, tôi đọc một quyển sách thú vị của một tác giả người Mỹ mà tôi quên mất tên. Tựa đề của nó đại khái là Làm thế nào để chống giàu. Tác giả giải thích rằng, với tư cách là một cố vấn cho các công ty lớn, ông đã đào tạo những nhà quản lý cho họ. Ông ta cố gắng để hiểu xem làm cách nào một số người có thể trở nên thật giàu có. Theo ông, phương cách duy nhất để mau làm giàu là tuân theo những chính sách của hãng General Motors ở Hoa Kỳ. Phương châm của hãng này là hãy cho người ta nhiều hơn điều họ cần và ít hơn những gì họ không cần. Thật là kỳ lạ, không ít thì nhiều, điều này được nói đến trong truyền thống Phật giáo và nó lặp lại niềm tin của ta rằng nếu ta bố thí, ta sẽ trở nên giàu có. Dĩ nhiên, động lực thì hoàn toàn khác biệt, nhưng sự tương đương thì đáng làm ta quan tâm. Nếu ta cho nhiều hơn, ta sẽ nhận nhiều hơn nữa, có thể trong cuộc đời này mà cũng có thể trong một đời khác. Nếu ta giàu có nhưng không đủ can đảm để vui hưởng những gì ta có và chia sẻ chúng cho những người khác, thì dù ta có sở hữu nhiều đến đâu chăng nữa, nó cũng chẳng khác gì ta không có gì hết. Của cải mang đến cho ta một quyền lực nào đó, một tầm quan trọng nào đó, nhưng cũng mang lại nhiều vấn đề, những căng thẳng và âu lo. Tôi không nói rằng ta phải thiếu thốn những gì cần thiết cho cuộc sống. Rõ ràng là ta cần tiền và không nên đánh giá thấp sự cần thiết của nó. Nhưng hãy nhớ rằng cũng có một sự đền đáp, một lợi lạc được nối kết với những gì ta bố thí. Theo định luật nhân quả, càng cho thì ta càng nhận. Tuy nhiên thật là nghịch lý, nếu ta bố thí để được đền đáp điều gì đó thì tiến trình này không còn tác dụng nữa. Gampopa trích dẫn nhiều bản văn giải thích về sự bố thí và những lợi lạc của nó. Để tóm tắt, ta có thể so sánh hành động bố thí với việc đầu tư có lãi suất rất cao. Ta không chỉ lấy lại được vốn đã đầu tư vào lúc đầu, mà ta còn nhận được lợi lạc đáng kể. Bằng cách giúp đỡ người khác, ta hoàn thiện hoàn cảnh của riêng ta. Điều đó cho phép ta bố thí, thậm chí còn nhiều hơn nữa trong tương lai, và sự bố thí của ta phát triển liên tục. Trong thư gửi một người bạn, Nagarjuna nói: khi biết rằng của cải thì phù du và không có thực chất, hãy thực hành bố thí với lòng tôn kính. Đối với các tu sĩ Bà La Môn, người nghèo khó và bạn hữu, trong đời sau không người bạn nào tốt hơn những gì ta đã hiến tặng. Những gì ta đã bố thí vẫn còn ở lại, trong khi những gì ta giữ lại không thuộc về ta nữa. Khi ta chết, mọi sự ta đã bố thí trở nên cần thiết, trong khi những gì ta giữ trở thành vô ích. Ta không còn sợ mất những gì ta đã bố thí, trong khi những gì ta có là một nguồn mạch của sự lo lắng. Những gì ta đã bố thí cho thấy con đường dẫn đến giác ngộ, trong khi những gì ta giữ lại cho ta thấy con đường đau khổ và phiền não. Không tham luyến là cốt lõi của sự bố thí. Bố thí là một tâm thái có đặc điểm chủ yếu là không tham luyến. Ta rộng lượng như thế nào là một biểu thị cho thấy ta không dính mắc, xả ly, ra sao đối với những gì ta có. Ba loại bố thí có thể được thực hành. Một, bố thí vật chất, tài thí. Hai, bố thí sự che chở, vô úy thí. Và ba, bố thí giáo pháp, pháp thí. Các vật chất có thể được bố thí bằng một cách thanh tịnh hay bất tịnh. Vật bố thí là bất tịnh khi động lực đi kèm theo nó không tốt, khi ta bố thí những điều không thích đáng, khi bố thí cho một người không thích hợp hay khi bố thí không khéo léo. Bốn cách bố thí này không mang lại lợi lạc nào. Bố thí với một động lực không tốt có nghĩa là bố thí với một ý định làm hại hay để được nổi danh hoặc để bôi nhọ đối thủ. Những điều không thích đáng là chẳng hạn như chất độc hay vũ khí, chắc chắn sẽ gây tai họa cho người nhận cũng như cho đối tượng của những người sử dụng chúng. Bố thí cho người không tốt là bố thí cho người có ý hướng không tốt. Nếu một người có động lực không tốt hay một người điên hỏi xin ta điều gì mà họ không nên có, hay có người yêu cầu ta giúp cho họ tự tử, ta tuyệt đối không được bố thí những gì họ yêu cầu, bởi điều đó chỉ làm hại cho họ. Cách bố thí không tốt là bố thí mà không có sự hỷ lạc, không có sự tôn kính, bố thí với sự sân hận thù ghét, hay bố thí một cách khó chịu. Cho đi một điều gì đó mà gia đình ta không muốn ta bố thí, hay có thể ảnh hưởng không hay đến gia đình ta thì cũng không tốt. Trong trường hợp như thế, đừng bố thí thì tốt hơn. Bốn cách bố thí thanh tịnh hoàn toàn đối nghịch lại những cách này. Loại bố thí thứ hai nhằm che chở người khác khỏi một nỗi sợ hãi hay nguy hiểm. Sự giúp đỡ có thể thuộc về tâm lý, vật lý, tức thể xác hay vật chất. Loại bố thí cuối cùng là bố thí giáo pháp, chủ yếu ở việc chỉ ra con đường đúng đắn, những gì nên làm và những gì không nên làm. Có một sự khác biệt giữa việc bố thí đơn giản với bố thí ba la mật, bố thí siêu việt. Để đủ tiêu chuẩn là ba la mật, sự bố thí không tùy thuộc vào quy mô của vật bố thí. Mọi sự nằm ở cách bố thí, ở sự xả ly của ta và ở cách ta chế ngự những phản ứng liên kết với việc bố thí. Sự tham lam, tâm sở hữu, hình ảnh ta có về bản thân ta và thái độ của ta đối với người mà ta nhận tặng vật. Ta nói về bố thí ba la mật khi ta hoàn toàn xả ly ý niệm về người bố thí, người được bố thí và vật bố thí, khi ta bỏ đi mọi chiến lược trong việc bố thí. Khi bố thí, ta phải luôn luôn chánh niệm trong việc sử dụng ba phương tiện thiện xảo của một Bồ Tát. Nó làm tăng trưởng kết quả của các phương tiện của việc bố thí. Những phương tiện này là trí tuệ Yesha, sự thông tuệ Sarap và sự hồi hướng. Bố thí với trí tuệ là có thể coi người bố thí, có thể là chính chúng ta, vật bố thí và người nhận bố thí như những tập hợp, các uẩn xuất hiện một cách duyên sinh, giống như một ảo ảnh, một cầu vồng hay một con sông. Sự hiện diện của sự hiểu biết này làm siêu vượt hành vi bố thí từ sinh tử trở thành giác ngộ và làm tăng trưởng những kết quả lợi lạc của nó. Khi ta dùng trí tuệ để xem xét chủ thể, hành động và đối tượng, sự bố thí của ta không còn khơi dậy nơi ta chút tham luyến hay kiêu ngạo nào. Không kiêu ngạo và tham luyến, sự bố thí hoàn toàn thanh tịnh. Sự thông tuệ khuyến khích ta bố thí với ý hướng tốt lành theo một cách thế tuyệt hảo. Ta tịnh hóa việc bố thí bằng cách nghĩ: tôi làm việc bố thí này để tất cả chúng sinh được giải thoát khỏi đau khổ và đạt được giác ngộ. Động lực tích cực này giải thoát ta khỏi mọi tham luyến, khỏi mọi trông đợi hay hy vọng được tưởng thưởng. Phương tiện thiện xảo thứ ba là sự hồi hướng. Ta làm cho giá trị của những vật ta bố thí tăng bội lên bằng cách hồi hướng hành vi. Mỗi lần ta bố thí, dù tặng vật có nhỏ bé tới đâu chăng nữa, ta nên nghĩ: tôi hiến tặng mọi công đức có được từ hành động này cho tất cả chúng sinh, khiến họ có thể đạt được giác ngộ. Theo truyền thống, nếu được hồi hướng theo cách này, công đức của việc bố thí, ngay cả tặng vật nhỏ bé nhất, sẽ được nhân bội lên một số lần bằng số chúng sinh trong vũ trụ. Với ba phương tiện thiện xảo này, các tặng vật của ta lớn hay nhỏ thì không thành vấn đề. Trong cả hai trường hợp, chúng sẽ mang lại lợi lạc vô biên.
Ba la mật thứ hai, đạo đức hay hành vi đúng đắn.
Tuân giữ luật đạo đức, có một cách sống đúng đắn, có nghĩa là cố gắng không làm điều tiêu cực và hành động theo một cách thế tích cực. Phát triển một cách sống tốt đẹp cho ta và có thể giúp đỡ người khác là căn bản của những đức hạnh khác, là nền tảng cho sự phát triển tâm linh theo sau. Không có giới luật và hành vi đúng đắn, ta sẽ không thể đi thật xa. Nếu ta không tự chế việc vi phạm các ác hạnh và không sống theo một cách thế tích cực, cuộc đời ta sẽ không dễ chịu, không vừa ý, mà trái lại, nó sẽ phiền não rối loạn và căng thẳng. Ta sẽ thiếu những điều kiện cần thiết cho việc phát triển tâm linh và củng cố thiền định của ta. Gampopa phân biệt ba phương diện của hành vi đúng đắn. Một, các hành động ta phải tự chế. Đây là đạo đức của việc tránh không làm, của việc tuân giữ những hạn chế tương ứng với các giới luật của luật tạng và với các giới nguyện Pratimoksa, biệt giải thoát. Chúng tập hợp những cấp độ khác nhau như năm giới của đệ tử tại gia, Upasaka và Upasika, các giới của Sa-di, Sramanera và cụ túc giới của Tăng và Ni, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Theo quan điểm của luật tạng, giới luật được tập trung vào các hành động được thực hiện bằng thân và ngữ, lời nói. Các quy luật thì vô cùng chính xác đối với những gì ta có thể làm hay không thể làm, những gì ta có thể nói và không thể nói, những giới nguyện ngăn ngừa để ta không đi theo một hướng sai lạc. 2. Các thiện hạnh có lợi cho việc phát triển bồ đề tâm, đó là lòng bi mẫn và trí tuệ của ta. Trong tiếng Tây Tạng, điều này được gọi là giới luật cho phép ta đạt được những điều tốt lành và tích cực. Sự tích tập các thiện hạnh này bao gồm việc nghiên cứu thiền định hoan hỷ trước công đức của người khác, khuyến khích họ thực hiện các thiện hạnh cúng dường, thực hành 6 ba la mật. Tóm lại, tất cả những gì sẽ làm phát triển thực hành của ta như các Bồ Tát. Các giới luật ở cấp độ này chủ yếu nhắm tới trạng thái tâm mà với nó một hành động được hoàn thành, ý hướng cùng động lực căn bản. Vì thế những gì có thể làm và không thể làm không được liệt kê rõ ràng. Như thế, ở cấp độ này, một hành động bề ngoài có vẻ xấu xa, trong thực tế có thể được thúc đẩy bởi một ý tưởng vị tha và sẽ được xác định là tốt, trong khi nó bị lên án ở cấp độ của luật tạng. Trái lại, một thiện hạnh thật hiển nhiên có thể là đạo đức giả và trong thực tế bị thúc đẩy bởi những ý hướng xấu và sẽ bị coi là ác hạnh ở cấp độ này của hành vi. 3. Làm việc vì lợi ích của chúng sinh. Về điều này có 13 loại. 1. Giúp những người thực hiện các hoạt động ích lợi. 2. Làm giảm bớt đau khổ của tất cả chúng sinh. 3. Dạy dỗ những người dốt nát. 4. Biết ơn và đền đáp những ơn huệ ta đã nhận. 5. Che chở những người sợ hãi. 6. Làm nguôi dịu nỗi đau của người đau khổ. 7. Bố thí cho người túng quẫn những gì họ thiếu. 8. Hoan hỷ trước các thiện hạnh. 9. Thành tựu một cách đúng đắn thực hành tâm linh của ta. 10. Giúp người khác phát triển tiềm năng và tìm được sự mãn nguyện. 11. Tiệt trừ những gì cần tiệt trừ. 12. Khiến cho người khác tôn trọng các tài năng của ta. Và 13. Thúc đẩy người khác khao khát những điều tốt lành và lợi lạc. 13 điểm này thường được phân loại thêm thành 4 nhóm. Nhóm thứ nhất bao gồm các hoạt động đưa bố thí ba la mật vào thực hành. Việc bố thí, sự hỗ trợ vật chất, sự che chở hay các giáo lý là cách thứ nhất để giúp đỡ mọi người. Nhóm thứ hai bao gồm lời khuyên dạy lợi lạc và những giảng dạy rõ ràng có thể lãnh hội được. Nó thu hút mọi người theo chiều hướng đúng đắn hướng tới giáo pháp. Điểm thứ ba nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực hành những gì ta giảng dạy. Mọi sự ta nói hay giảng là vô ích và thậm chí có thể có hại nếu không có sự nối kết giữa những nguyên lý và thực hành của ta. Cuối cùng, điểm nhấn mạnh vào sự cần thiết dù ta ở cấp độ nào của việc đặt mình ở bình diện của người mà ta đang giúp đỡ, ta phải cho họ những gì họ cần tới độ không có sự mâu thuẫn với những giới nguyện của ta.
Ba la mật thứ ba, nhẫn nhục.
Từ Tây Tạng, Zopa có nghĩa là nhẫn nhục, kiên nhẫn và khoan dung. Nhẫn nhục được coi là một trong những ba la mật quan trọng nhất, bởi đó là cách đối trị cho một trong những loại độc chất thông thường nhất của tâm, sự sân hận và thù ghét. Cho dù ta từng thực hành bố thí và trì giới trong một thời gian dài, một cơn giận hay thù ghét dữ dội có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự tích tập các thiện hạnh của ta, tới độ hủy hoại mọi công đức của chúng. Theo Đức Phật, không có gì tệ hại hơn sự thù ghét và không có gì mạnh mẽ hơn hay tốt lành hơn sự nhẫn nhục. Đây là lý do vì sao nhẫn nhục là một thực hành quan trọng đến như thế trên con đường Bồ Tát. Có ba loại nhẫn nhục. Loại nhẫn nhục thứ nhất cốt yếu ở việc không dùng cái xấu để đáp trả lại điều xấu ác, dĩ oán báo oán. Khi đối diện với những người hành động sai trái với ta. Loại thứ hai là nhẫn nhục khi đối diện với những thất bại và hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời. Thứ ba là sự can đảm để đối diện và chấp nhận những giáo lý sâu xa về tánh không, sự khoáng đạt hay thái độ rộng mở cần thiết để nỗ lực thấu hiểu chúng, và sự kiên nhẫn trong việc không từ bỏ những giáo lý đó nếu thoạt đầu ta không hiểu. Làm thế nào ta có thể phát triển đầy đủ sự nhẫn nhục để không thù ghét những người ngược đãi ta? Ta phải thay đổi thái độ của ta. Khi ta lý luận và phân tích tình huống, những luận cứ khác nhau có thể giúp ta thực hiện điều này. Luận cứ thứ nhất là có lẽ những người như thế không làm chủ được bản thân. Những nguyên nhân và hoàn cảnh khác nhau có thể mang lại cho họ cảm tưởng là họ phải làm như họ đã làm. Những người chịu ảnh hưởng của sự sân hận hay thù ghét thì rất giống những người chịu sự tác động của rượu. Ta không quá chú tâm đến những gì những người say rượu nói hay làm. Tương tự như vậy, ta không nên mạnh mẽ phản ứng lại những lời lẽ hay hành động của một người sân hận. Hơn nữa, như các hiện tượng trong tâm, sân hận và bi mẫn có quan hệ hỗ tương. Phật giáo xếp hai cảm xúc này trong cùng một phạm trù. Khi ta đối diện với một kinh nghiệm không vừa ý, ta có thể có hai phản ứng thuộc về cảm xúc, đó là giận dữ hay bi mẫn. Khi có người chọc giận ta, ta phản ứng bằng sự giận dữ. Tuy nhiên, nếu ta trực tiếp liên hệ với nguyên nhân của sự cáu giận của ta là cảm giác không vừa ý được kinh nghiệm và kết hợp với nó, thay vào đó, ta sẽ bắt đầu cảm thấy bi mẫn. Bởi ta hiểu được rằng người làm ta đau khổ không thực sự muốn như vậy. Một cách hợp lý, điều thúc đẩy người nào đó làm hại ta chính là sự vô minh, nỗi khổ, những sợ hãi và âu lo của họ. Không có những nguyên nhân như thế, người đó không có lý do gì để cố gắng làm hại ta. Thay vì đổ lỗi cho họ, ta hãy đổ lỗi cho những cảm xúc tiêu cực, sự phiền não mê lầm và nỗi khổ là những nguyên nhân thực sự của hành vi của người ấy. Hãy giận dữ sự sân hận hơn là giận người chỉ là phương tiện biểu lộ của sân hận. Từ diễn cảnh này, ta có thêm lý do để cảm nhận lòng bi mẫn hơn là để phản ứng bằng sự thù ghét hay sân hận đối với những người chọc tức hay tấn công ta. Khi xem xét cơ cấu nghiệp lực liên quan với tình huống đặc biệt nào đó, ta tìm thấy lý do thứ hai để không phản ứng bằng sự sân hận. Nếu ta hiểu luật nhân quả, ta có thể dễ dàng chấp nhận những hoàn cảnh xấu phát sinh trong cuộc đời ta, ngay cả khi chúng hoàn toàn đau khổ, bởi ta hiểu rằng những gì xảy ra cho ta là kết quả của những hành động tương tự mà ta đã làm trong một đời trước. Trong một đời quá khứ hẳn là ta đã làm hại người đó, là người đang gây cho ta những vấn đề hay mong muốn điều xấu cho ta. Đau khổ của ta là nghiệp quả của riêng ta. Như thế, vì sao lại sân hận người nào đó nếu họ chỉ là khí cụ của nghiệp của ta? Nếu ta phản ứng bằng sự sân hận, ta chỉ tích tập thêm nghiệp xấu là điều sẽ nhân bội những hoàn cảnh tương tự mà ta sẽ gặp trong tương lai. Trái lại, nếu ta nuôi dưỡng sự nhẫn nhục, nghiệp tiêu cực của ta sẽ tan biến. Vì thế, thái độ nhẫn nhục khôn ngoan hơn thái độ sân hận. Nhẫn nhục trợ giúp cho mọi người có liên quan và chuyển hóa nghiệp tiêu cực của ta thành nghiệp tích cực. Luận cứ thứ ba là không nên quy trách nhiệm cho người có vẻ là nguyên nhân của một hoàn cảnh bất lợi. Giả sử như có người ném đá vào ta, vì sao ta giận người ném đá mà không giận viên đá? Ta nên giận tâm và thân ta. Thật vậy, không có thân và tâm, ta không cảm thấy đau khổ. Tất cả những yếu tố này kết hợp khiến cho ta kinh nghiệm đau khổ. Tâm ta, thân ta, viên đá và người ném đá, cũng như sự giận dữ và sự khổ não của họ. Tại sao chỉ giận người ấy? Lý do thứ tư để không nhượng bộ sự sân hận là hiểu rằng không những không hề làm hại ta, người đó còn thực sự giúp đỡ ta. Người ấy đang cho ta cơ hội để thực hành nhẫn nhục và vì thế tịnh hóa nghiệp tiêu cực của ta. Cuối cùng, sự tuần tự tịnh hóa này sẽ cho phép ta đạt được giác ngộ. Trong thực tế, sự ác ý ở bề ngoài của người đó cho ta một cơ hội quý báu để tu tập và thay vì bực tức thì ta nên biết ơn họ. Khi Đức Phật ban những giáo lý đầu tiên của Ngài tại Sanath, vườn Lộc Uyển và Kodiniya, Kiều Trần Như là đệ tử đầu tiên của Ngài hiểu được giáo lý ấy, trở thành một A-la-hán. Khi những đệ tử khác hỏi lý do của việc này, Đức Phật đã thuật lại cho họ câu chuyện sau. Thuở xa xưa, trong một đời trước của ta, ta là một Rishi, một ẩn sĩ có tên là Skantivadin, người thích nhẫn nhục. Ta trải đời mình trong việc thiền định ở một khu rừng thưa tuyệt đẹp. Một hôm, một vị vua đầy quyền lực đến cắm trại ở đó cùng tất cả các hoàng hậu, thượng thư và đoàn tùy tùng của vua. Nhà vua đi săn và các hoàng hậu bắt đầu nhặt hoa trái cây. Họ bắt gặp khu rừng thưa nơi ta đang thiền định, tặng ta ít món cúng dường, ngồi xuống quanh ta và nghe ta nói. Khi nhà vua đi săn trở về, ông thấy những căn lều trống không, tất cả những bà vợ của ông đã biến mất. Nhà vua đi tìm và thấy họ đang ngồi quanh ta. Vua vô cùng giận dữ nghĩ rằng, người này là ai mà dành trọn sự chú tâm của tất cả các bà vợ của ta? Nhà vua la hét ta, mi đang làm gì? Mi tên gì? Tại sao mi cướp các bà vợ của ta? Ta trả lời, tôi chẳng làm gì họ hết. Họ đến với tôi một cách tự nhiên. Tên tôi là Skantivadin, người thích nhẫn nhục. Nghe những lời này, cơn giận của nhà vua tăng lên dữ dội. À, mi nhẫn nhục hả? Để xem mi nhẫn nhục tới mức độ nào. Nhà vua dùng gươm chặt đứt một chân của ta rồi hỏi, mi còn nhẫn nhục không? Mi không sân hận ta chứ? Ta trả lời không, tôi không giận, tôi rất hạnh phúc. Thế rồi, nhà vua lần lượt chặt đứt tứ chi của ta. Ta chỉ nói với nhà vua, không những tôi không giận dữ mà trái lại tôi nghĩ rằng Ngài đang giúp đỡ tôi rất nhiều. Ngài đang chuyển hóa tôi, khiến tôi sẽ đạt được sự toàn giác vô cùng nhanh chóng. Vì thế tôi thực hiện lời cầu nguyện sau đây. Khi tôi thành Phật, tôi nguyện rằng Ngài sẽ là người đầu tiên tiêu diệt được sự mê lầm và vô minh. Theo cách này, tôi cũng sẽ chuyển hóa Ngài thành một người hoàn toàn giác ngộ. Nhiều đời sau này, nhờ lời nguyện này, người này đã trở thành người đầu tiên trong các đệ tử của ta đạt được chứng ngộ. Một luận cứ khác ủng hộ việc không nên phản ứng bằng sự sân hận khiến ta khảo sát xem vì sao ta phản ứng bằng sự sân hận. chính xác là ta đang đi tìm kiếm điều gì. Ta có muốn làm người khác không vui, làm người đó đau khổ. Nếu đúng như vậy, đâu là điều tệ hại nhất mà ta có thể làm cho anh ta? Giết hắn ư? Nếu đây là điều ta theo đuổi, tất cả những điều ta đang làm là tiến gần đến giờ chết của anh ta thêm một chút. Dù thế nào chăng nữa, một ngày nào đó, anh ta cũng sẽ phải chết. Khi ta giết một người nào đó, ta phải chịu ác nghiệp được kết hợp với hành động này. Nếu ta không giết anh ta sẽ chết theo quy luật. Với sự nhẫn nhục, ta là người chiến thắng. Hơn nữa, nếu ta muốn anh ta phải chịu đau khổ, thì không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta sẽ đau khổ. Anh ta là người sẽ phải chịu mọi ác nghiệp được kết hợp với hành động của anh ta. Mặc dù vậy, sự thù ghét hay sân hận ném anh ta vào một trạng thái bực dọc. Sự thù ghét và sân hận thiêu đốt nội tâm bạn và mang lại cho bạn sự đau khổ lớn lao. Vì thế, nhẫn nhục là một phương pháp khôn ngoan hơn. Khi ta khảo sát nguyên nhân chính gây ra sân hận và thù ghét, cảm thấy bị tổn thương hay bị đe dọa bởi người nào đó, ta nhận ra rằng việc nuôi dưỡng sự sân hận cho tới khi nó trở thành sự thù ghét không làm dịu bớt sự tổn thương. Việc ôm giữ sự thù ghét cũng làm tổn thương, vì thế tốt nhất là nên tha thứ. Đây là một vài trong vô số luận cứ có thể giúp ta điều phục sự sân hận và tuân thủ một thái độ kiên nhẫn. Một Bồ Tát cao cấp không cần đến những lý luận hợp lý như thế nữa, bởi Ngài thoát khỏi sân hận một cách tự nhiên. Nhưng đối với chúng ta là những kẻ vẫn còn là đối tượng của sự mất kiên nhẫn, cáu giận, sân hận, thù ghét, tốt nhất là ta nên thường xuyên nhớ lại mọi lý do tốt lành khiến ta phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục thứ hai là loại mà ta phát triển để đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời. Khi ta bắt đầu một con đường tâm linh, rất có thể là ta sẽ gặp nhiều trở ngại. Nếu ta bị bệnh nặng, ta đồng ý trải qua một cuộc giải phẫu hay một cách điều trị vất vả, bởi ta hiểu rằng đó là một điều ít xấu hơn, khiến ta tránh được một cái xấu lớn hơn. Ta phải biểu lộ sự nhẫn nhục tương tự, sự xác tính tương tự để nhẫn chịu những khó khăn mà ta gặp trên con đường của ta khi ta muốn chữa lành những khổ đau của sinh tử. Hãy hành xử như những chiến sĩ dũng cảm. Người có thể đương đầu với một nguy hiểm lớn lao hay một kẻ thù hung ác được coi là gan dạ và dũng cảm. Bằng cách cam kết với giáo pháp, ta đang thực sự dấn mình vào một cuộc chiến đấu với sự tệ hại nhất của ta và những kẻ thù mạnh mẽ nhất. Những cảm xúc tiêu cực của ta là những điều từng gây ra cho ta rất nhiều đau khổ và từng giam giữ ta trong sự chuyên chế của chúng từ vô thủy cho tới ngày nay. Nếu ta cố gắng đè bẹp những kẻ thù như thế, ta sẽ trở thành những người chiến thắng vĩnh viễn. Một nỗ lực như thế đòi hỏi ta phải sẵn sàng để đón nhận mọi thách thức và khó khăn. Loại nhẫn nhục thứ ba nằm ở việc kiên trì với sự nghiên cứu, lắng nghe và học tập cho tới khi ta thấu hiểu chân lý. Việc thấu suốt giáo lý sâu xa đòi hỏi ta phải có sự nhẫn nhục. Ta nên xác tín rằng sau này ta sẽ hiểu những gì hiện nay ta không hiểu và kiên trì trong những nỗ lực của ta. Hoàn toàn thấu hiểu những phương diện sâu xa nhất của triết học Phật giáo là một điều vĩ đại, phi thường đến nỗi ta không nên hy vọng là mình thành tựu điều đó tức thì. Ta phải kiên nhẫn, làm việc cực lực, biểu lộ sự quan tâm to lớn và kiên trì trong việc thiền định, và từng chút một sự hiểu biết này sẽ phát triển. Đừng mất kiên nhẫn, chớ mất can đảm, đừng đóng chặt tâm bạn khi nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ hiểu được triết học về tánh không. Bồ đề tâm tối thượng, pháp thân tánh không, chân lý tuyệt đối là những ý niệm khó nắm bắt. Trong thực tế, chúng vượt quá sự lãnh hội Và quả thực đó là lý do tại sao chúng quá khó hiểu nên ta không thể quen thuộc với các ý niệm. Nếu ta không thể tìm ra cách phân loại điều gì đó trong phạm trù này hay phạm trù khác, ta hoàn toàn không thể hiểu được nó. Bởi bản tánh tối thượng siêu việt mọi phạm trù và ý niệm nên không có cách nào để hiểu được nó. Chừng nào ta vẫn còn hy vọng hiểu được điều gì đó mà ta có thể nắm giữ và sắp xếp một cách ngăn nắp trong một ngăn kéo của tâm ta, thì ta vẫn chưa thấu hiểu được các giáo lý. Ta cần có rất nhiều kiên nhẫn để phát triển một tâm thức vô cùng khoáng đạt, là điều sẽ mang lại cho ta con đường dẫn tới mức độ hiểu biết này.